Vị thánh trong bụng cá. Đã lâu lắm rồi, tại Varanasi, thiên hạ xôn xao bàn tán một câu chuyện lạ lùng. Nó như sau: có một gia đình trưởng giả tại Kosambi sinh hạ được một bé trai. Theo tập quán nhân gian, bà vú nuôi mang hài nhi ra sông Mahayamuna để tắm. Người ta tin tưởng rằng chỉ cần nhúng vào nước 3 lần là đứa bé sau này sẽ mạnh khỏe, không có bệnh tật, ốm đau. Do đã trình diện với thần xong rồi, khi bà vú vừa đặt trẻ xuống nước thì có một con cá to lượn tới nuốt đứa bé rồi lặn đi mất. Không kể chuyện khóc than thương tiếc của gia đình trưởng giả, chỉ nói chuyện về con cá, chẳng rõ lộ trình xuôi ngược dưới sông của chú cá như thế nào, mà sau đó nó bị dính lưới của một ngư phủ tại phía hạ lưu sông Ganga tận Varanasi, rồi với 4 người khiêng họ mang ra chợ bán. Nhân duyên tiếp theo, tại Varanasi, một gia đình phú hộ kia cho tổ chức một buổi tiệc lớn, chừng 100 người ăn, thường thì chỉ gia nhân đi chợ. Nhưng hôm ấy, bà chủ có cảm giác kỳ lạ xúi dục là chính bà phải đích thân làm việc ấy. Đến chợ, khi thấy con cá, bà nghĩ là phải mua con cá này. Sau đó, cùng với gia nhân mua sắm đủ thứ này thứ kia, rồi bà thuê người gánh con cá to lớn ấy về nhà. Khi đám tớ trai mổ bụng cá ra, phát giác trong bụng cá có một hài nhi còn sống. Ngạc nhiên bà tới xem, thấy là con trai. Bà nghĩ thầm, mình không có con nối dõi tông đường, bây giờ từ trong bụng cá là hiện ra một chú trai như thế này, không là của thần linh trao tặng cho là gì. Mừng quá, bà bồng trẻ đi tắm rửa cho sạch nhớt, sạch máu còn dính đầy nơi thân thể, thì thấy hiện ra một chú bé kháo khỉnh, mũm mĩm. Thôi thì bà hít, bà thơm, bà nừng, và chợt nhiên một tình cảm lạ lùng xâm nhập tâm hồn bà, tình mẫu tử thiêng liêng. Ông phú hộ cũng sung sướng không thua gì bà, cho làm cuộc lễ lớn để cảm tạ thần linh. Tin đồn lan ra, mọi người trong xóm phường đổ xô đến, tới xem chuyện lạ về đứa trẻ được sinh ra trong bụng cá. Trở lại chuyện về ông bà trưởng giả tại Kosambi mất con, sau nhiều tháng ngày tiếc thương sầu não, vì ông bà cũng không có con trai nối dõi. Nhưng hôm kia, ông bà có linh tính là nó chưa chết, nên thuê người đi dọc triền sông Mahayamuna bờ bên này, bờ bên kia để tìm kiếm xem thử có manh mối gì không, nhưng tìm hoài vẫn không thấy tâm hơi. Bỏ sông nhỏ, họ xuống sông Ganga và suốt mấy năm tìm kiếm ở thượng lưu cũng không có tin tức gì. Về phía hạ lưu, lần hồi đến Varanasi và chính tại đây họ nghe tin tức về đứa bé. Sau nhiều ngày điều tra theo dõi nữa, biết chính xác là đứa bé trong bụng cá rồi. Tại ngôi nhà của ông phú hộ nên họ về báo lại với chủ. Thế rồi với nhiều xe lễ vật trọng hậu, hai ông bà trưởng giả ở Kosambi tìm đến gia đình phú hộ ở Varanasi xin lại đứa con trai bây giờ đã 6-7 tuổi. Chuyện bất thành vì gia đình phú hộ không đồng thuận. Ông bà trưởng giả cũng không chịu để mất con trai, đến phủ đường kinh thành cầu cứu, nhờ quan phân sự. Phủ quan bất lực, nội vụ sau đó được quan đến đức vua. Nhìn đứa bé có tướng mạo hình dung dễ thương, nhìn sang cả hai bên gia đình, thấy ai nấy đều không muốn mất con. Đứa vua phán: một bên là máu huyết mang nặng đẻ đau, một bên là cứu bé trong bụng cá, lại có công nuôi dưỡng, đem lên cán cân tình lý thì hai bên cân bằng, không nghiêng lệch bên nào. Vậy trẫm phán xử, đứa bé là con của cải hai gia đình, nên trẫm sẽ đặt tên cho nó là Pakula. Hãy tuân thủ theo quyết định của trẫm. Bakula lúc ở bên này, lúc ở bên kia, chia phân cho đồng đều, và sau này cũng được quyền thừa kế cả hai nơi. Câu chuyện trên sở dĩ được kể lại là vì sau khi Đức Thế Tôn và đại chúng ghé Varanasi, ngụ tại Isipatana, thuyết pháp cho hai hàng cận sự nam nữ, thì có một ông già đã 80 tuổi đến xin xuất gia. Ông già này nổi tiếng trong vùng vì nằm trong bụi cá ai cũng biết, có tên là Bakula. Đức Phật hỏi, ông đã quá già, có kham nổi đời sống xuất gia không? Này Bakula, con kham nhận được bạch Đức Thế Tôn. Quán nhân duyên quá khứ, Đức Phật mỉm cười, biết là ông ta tu được. Không những tu được mà còn đắc quả A-la-hán cùng thắng trí. Bèn hỏi tiếp, vậy thì ông đã thu xếp xong xuôi chuyện gia đình chưa? Này người con trong bụng cá, rất dễ dàng thôi bạch Đức Tôn Sư. Thuở nhỏ con thừa kế gia sản cả hai gia đình được 800 triệu đồng tiền vàng. Cha mẹ sanh và cha mẹ dưỡng đều đã mất. Số tiền ấy con sẽ dùng một nửa chia cho con, chia cho con và cháu cả hai gia đình. Một phần con sẽ bố thí cơm áo, thuốc men cho những người nghèo đói trong xứ. Hiện tại còn phần cuối cùng, sau khi chia cho con cháu hết rồi, con cho con được tu sửa, chỉnh trang toàn bộ đại lâm viên này và cúng dường tứ sự 7 ngày đến Đức Tôn Sư và đại chúng. Ông già Bakula đảnh lễ Đức Phật rồi đi lo công chuyện. Sau đó được Đức Phật cho thọ đại giới với một vài chỉ dạy vắn tắt về định về tuệ. Lão Tân Tỳ Khưu này tiếp thu rất nhanh, lại còn nguyện thọ thêm một số pháp đầu đà như chỉ trì bình khất thực và thọ dụng trong bát, không nhận y hoặc vật thực do thí chủ cúng dường, chỉ ngủ ngồi không dựa lưng, dù chỉ một tấm ván, sống hành độc cư, không giao tiếp với ai. Đại chúng lại bàn tán sôi nổi, không hiểu tại sao thuở trước ông nằm trong bụng cá mà lại không chết, tại sao đã 80 tuổi rồi xin xuất gia mà Đức Phật vẫn mỉm cười và cho xuất gia, hẳn là có nhân có duyên nhiệm màu nào. Để phá tan mối nghi ấy, Đức Phật giảng, kiếp cuối cùng của một bậc A-la-hán không có một năng lực gì đoạn hoại được sự sống của vị ấy. Như ngọn đèn trong chiếc ghè, nó leo lét cháy nhưng không một ngọn gió nào, một năng lực nào có thể làm tắt được. Cậu bé Bakula nằm trong trường hợp ấy, và ông ta còn có nhân duyên đặc biệt hy hữu khác nữa. Để kiếp này suốt đời không nhức đầu sổ mũi, không ho hen cảm mạo, không bệnh tật ốm đau, và có tuổi thọ vượt quá 100 năm ước định của đời người. Thấy ai cũng háo hức muốn nghe Đức Phật kể. Từ thời Đức Phật Anumadasi là một bà la môn có gia sản lớn, rất giỏi về y dược, nhưng ông ta đã xả bỏ tất cả, lên non sống đời xuất gia đạo sĩ. Nhờ có thiền chứng và thắng trí, biết được có một đức chánh đẳng giác ra đời, nên đạo sĩ tìm đến nghe pháp quy rồi xin được xuất gia. Nhưng Đức Thế Tôn bảo xuất gia thì ông chưa đủ duyên, nhưng ông lại có việc làm khác mà không ai có thể thay thế ông được. Hôm kia Đức Phật Anumadasi bị bệnh đau bụng, đạo sĩ mang thuốc đến cúng dường. Chỉ một liều thuốc nhỏ Đức Phật khỏi bệnh. Ngài mới nói, một đức chánh đẳng giác ra đời, thường có một vị đại lương y xuất hiện, và ông chính là người ấy. Thế rồi vị đạo sĩ tận tình chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Với công đức ấy, đạo sĩ sanh lên phạm thiên giới, rồi luân phiên cõi người và cõi trời, với phước báo sang cả thù thắng. Đến đời vị Phật tiếp theo, tức là Đức Thế Tôn Padumuttara, vị ấy sinh ra trong một gia đình cự phú tại Hamsavati. Trong một lần nghe pháp, thấy Đức Thế Tôn tán thán, biểu dương công hạnh của một vị tỳ khưu thù thắng hơn tất thảy vị tỳ khưu khác, do nhờ kiếp trước làm thầy thuốc cúng dường thuốc men đến Đức Phật và đại chúng nên kiếp này được trường thọ vô bệnh, rất thỏa thích và hoan hỷ. Vị cự phú khởi tâm cúng dường tứ sự, nhất là thuốc men đến Đức Phật và chư tăng trong suốt 7 ngày với lời nguyện: xin cho vào thời Phật vị lai, tôi sẽ được làm một vị thanh văn đệ nhất vô bệnh và được trường thọ y như vị tỳ khưu ấy. Đến đời Phật Vipassi, Phật Kassapa, ông vẫn thực hiện những công hạnh cũ, lại còn làm một người cận sử nam nhiệt tình xây dựng các trú xứ, các trú xá, hộ độ tam bảo suốt cả cuộc đời. Bây giờ đến thời của Như Lai, Bakula sinh ra tại Kosambi và câu chuyện như thế nào thì mọi người đều đã nghe thấy. Tuy nhiên Đức Phật chưa tiết lộ là do nhân duyên đặc biệt như vậy nên Bakula sau khi xuất gia chỉ sống với phàm tánh có 7 ngày, rạng ngày thứ 8 lão tăng đắc quả A-la-hán và sau này ông ta sẽ thọ đến 160 tuổi, quả đúng là một vị tỳ khưu, vị tằng hữu.